mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Kính chào và mời quý vị cùng các bạn theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Gia Lai đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các đề tài nghiên cứu khoa học. Với những ưu thế vượt trội, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi cấy mô, nhân giống cây trồng ngày càng được nhiều tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh cây giống trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn 2020-2025, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, tỷ lệ kết quả nghiên cứu được ứng dụng và thương mại hóa còn hạn chế. Sự liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Thị trường khoa học công nghệ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Cơ chế quản lý, xử lý tài sản là kết quả nghiên cứu còn nhiều vướng mắc. Dữ liệu khoa học và công nghệ chưa được chuẩn hóa và tích hợp vào hệ thống quốc gia.
Để triển khai hiệu quả luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, Nghị quyết số 57 NQ-TVĐ của Bộ Chính trị nhằm tạo bước đột phá trong việc đưa các kết quả nghiên cứu từ ngân sách nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, mọi hoạt động nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh và quản lý xã hội, khuyến khích cơ chế đồng tài trợ giữa nhà nước và doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải dựa trên tư duy dài hạn và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu thử nghiệm. Chuyển từ kiểm soát đầu vào sang quản lý hiệu quả đầu ra cuối cùng. Toàn bộ dữ liệu về nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trừ nhiệm vụ mật, phải được số hóa và công khai để doanh nghiệp và người dân tiếp cận khai thác. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chuyển mạnh sang cơ chế đặt hàng có địa chỉ ứng dụng. Tổ chức hội nghị kết nối cung cầu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Test Matching định kỳ hàng năm nhằm thúc đẩy ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ. Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu bố trí ngân sách, đảm bảo tỷ lệ chi cho khoa học công nghệ theo quy định. Trong đó ưu tiên tăng tỷ trọng chi cho các hoạt động ứng dụng, nhân rộng và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm sau nghiên cứu. Các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính thiết thực của các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với các nhiệm vụ do đơn vị đặt hàng, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, khai thác, ứng dụng, sử dụng kết quả theo đúng mục đích đặt hàng, triển khai, nhân rộng các mô hình, quy trình công nghệ đã được nghiệm thu có hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học đã có bước chuyển rõ nét, không chỉ tập trung triển khai các đề tài dự án, mà còn đặc biệt chú trọng đến khâu ứng dụng và chuyển giao kết quả vào thực tiễn sản xuất đời sống. Việc gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tế đã giúp nhiều kết quả khoa học sớm phát huy hiệu quả, từng bước biến tri thức thành nguồn lực quan trọng, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.
Một trong những điểm nổi bật trong công tác nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các đề tài nghiên cứu khoa học trong năm 2025 ở Gia Lai là việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai nghiêm túc chặt chẽ, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả sử dụng ngân sách. Trong năm 2025, Gia Lai đã theo dõi quản lý 6 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, trong đó có một dự án đã được nghiệm thu, nhiều nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch. Ở cấp tỉnh, hoạt động nghiên cứu khoa học diễn ra sôi nổi với 45 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang được quản lý. Trong số này, 25 nhiệm vụ đã nghiệm thu, nhiều kết quả nghiên cứu được Hội đồng Khoa học đánh giá có giá trị ứng dụng cao. Song song đó, tỉnh đã chủ động xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn tiếp theo, tiếp nhận hàng chục đề xuất nhiệm vụ từ các sở ngành địa phương và đơn vị nghiên cứu. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm tính kế thừa liên tục và định hướng dài hạn cho hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn. Nói về kết quả, các đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian qua, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
Các cái kết quả sau khi nghiên cứu là hầu hết là được chuyển giao ứng dụng cho các cái đơn vị nghiên cứu. Sau khi mà kết thúc các cái đề tài dự án khoa học công nghệ thì chúng tôi tổ chức bàn giao cái kết quả cho các cái đơn vị đặt hàng cũng như là phối hợp với các cái cơ quan nghiên cứu, các cái đơn vị mà chuyển giao để mà đồng hành với lại các cái đơn vị đặt hàng để mà làm sao nhân rộng cái kết quả đạt cái hiệu quả tốt nhất.
Điểm nhấn rõ nét trong công tác nghiên cứu khoa học tại Gia Lai là định hướng đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn, lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm thước đo đánh giá. Nhiều đề tài dự án sau khi nghiệm thu đã nhanh chóng được chuyển giao, nhân rộng trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các nhiệm vụ khoa học tập trung vào chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ sinh học, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu đặc thù của địa phương. Một số kết quả nghiên cứu đã góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển các sản phẩm ô cốp. Không chỉ dừng lại ở nông nghiệp, các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, môi trường, y tế, giáo dục cũng từng bước khẳng định vai trò trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương. Nhiều sản phẩm khoa học đã được chuyển giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, tỉnh Gia Lai cũng đã đẩy mạnh việc kết nối các nguồn lực từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài tỉnh để phục vụ trực tiếp cho yêu cầu phát triển của địa phương. Nói về việc nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các đề tài nghiên cứu tại địa bàn tỉnh, Tiến sĩ Vũ Văn Khuê, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cho biết.
Trong thời gian vừa qua đấy thì xuất phát từ cái nhu cầu thực tiễn của sản xuất cũng như là cái nhu cầu của các cái doanh nghiệp kinh doanh giống cây trồng ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng như là Tây Nguyên ấy, thì viện tập trung vào cái công tác chọn tạo giống các cái giống cây trồng. Hiện nay thì đối với công tác chuyển giao các cái tiến bộ khoa học của viện ra ngoài sản xuất ấy, thì viện cũng chú trọng đi theo các cái kênh khác nhau. Có những cái đối tượng cây trồng ấy thì phục vụ cho cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc là cho cái mục tiêu là phát triển ra ngoài sản xuất cho bà con nông dân ấy, thì viện tập trung vào cái việc xây dựng các cái mô hình thông qua các cái dự án khoa học công nghệ hoặc là dự án khuyến nông trung ương để mà đưa các cái tiến bộ khoa học về giống cũng như là biện pháp canh tác tới các cái vùng mà chuyển đổi hoặc là các cái vùng chuyên canh.
Thực tế cho thấy, các nhiệm vụ khoa học được xem xét, lựa chọn ngày càng gắn chặt với yêu cầu thực tiễn, ưu tiên tính ứng dụng, khả năng nhân rộng cũng như tác động lâu dài đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện và chuyển giao kết quả nghiên cứu vẫn còn những khó khăn, đòi hỏi sự tiếp tục đổi mới trong cơ chế phối hợp, nguồn lực đầu tư và cách thức triển khai để khoa học thực sự trở thành động lực phát triển. Nói về định hướng triển khai công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các kết quả từ các đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian tới, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Để mà nhân rộng và cũng như ứng dụng có hiệu quả các cái kết quả của đề tài này, chúng tôi cũng tham mưu các cái chính sách tháo gỡ cũng như thúc đẩy ứng dụng các cái kết quả nghiên cứu này vào thực tiễn. Chúng tôi kết nối giữa ba nhà, nhà khoa học, nhà trường và nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, tạo cái cầu nối rất là quan trọng phối hợp giữa các nhà này trong cái quá trình triển khai các cái đề tài nghiên cứu cũng như là ứng dụng các cái kết quả. Chúng tôi ưu tiên các cái đề tài mang tính đặt hàng từ cái nhu cầu thực tiễn của đời sống.
Có thể nhận thấy, việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ đang từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực tại Gia Lai. Khi các đề tài khoa học được lựa chọn sát với yêu cầu thực tiễn và nhu cầu phát triển của địa phương, tri thức khoa học không còn dừng lại ở nghiên cứu mà đã được đưa vào đời sống. Đây sẽ là một nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và thúc đẩy phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Với những ưu thế vượt trội, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi cấy mô, nhân giống cây trồng ngày càng được nhiều tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh cây giống trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư. Qua đó đảm bảo cung ứng nguồn cây giống với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng cho thị trường trong và ngoài tỉnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề ươm và kinh doanh cây giống, năm 2020, chị Lê Thị Gấm ở thôn Tân Lập, xã Sa Hờ Rung đã mạnh dạn đầu tư phòng nuôi cấy mô rộng gần 100m² với các trang thiết bị hiện đại, cùng 3 nữ kỹ sư nông nghiệp làm việc. Nhờ có phòng nuôi cấy mô này, hàng ngày các kỹ sư trực tiếp nuôi cấy mô nhiều giống cây trồng cũng như lưu trữ cây con trong phòng lạnh chuyên dụng. Bên cạnh đó, cây con được đưa vào túi dinh dưỡng để nuôi trong môi trường vô trùng nhằm đảm bảo sạch bệnh. Nhờ đó, cơ sở ươm và kinh doanh cây giống của gia đình chủ động tuyển chọn và nhân giống nhiều giống cây trồng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Chị Lê Thị Gấm cho biết, mỗi năm cơ sở của chị cung cấp hơn 1 triệu cây giống các loại cho nông dân và các đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh. Trong đó, nguồn cây giống chủ lực là cà phê, mắc ca cùng với nhiều giống cây khác như bạch đàn, keo, chuối tiêu hồng, khoai lang.
Phòng nuôi cây mô á, là nhà mình là phát triển năm 2020. Khi mà mình làm xong á, là đúng vào mùa dịch. Nó cũng cực kỳ là khó khăn về tài chính, kinh tế, đầu ra, đầu vào. Nói chung là từ cái nhân công cũng không có luôn. Nhưng mà trụ được đến ngày hôm nay là nhờ là cái thứ nhất là uy tín. Cái thứ hai nữa là sự tin tưởng của bà con. Nói chung mà để mà giữ được cái uy tín á, tất cả là phải đặt lên là tiêu chuẩn hàng đầu, đảm bảo chất lượng và cây trồng cho bà con.
Bên cạnh các hộ dân, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phòng nuôi cấy mô để phục vụ cho việc ươm và kinh doanh cây giống với quy mô lớn, thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh biết đến là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong việc nuôi cấy mô, nhân giống nhiều loại cây trồng tại khu thực nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ nằm trên địa bàn phường Hội Phú. Theo đó, từ năm 2020 đến nay, Trung tâm đã phát huy hiệu quả các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng hiện đại được đầu tư như phòng nuôi cấy mô, nhà bảo tồn gen, trại sản xuất, khu thực nghiệm để phục vụ việc nghiên cứu, ươm và nhân giống nhiều loại cây trồng quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, Trung tâm đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, xây dựng các mô hình sản xuất khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm chủ lực tại địa phương theo hướng ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất thông minh, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học, công nghệ cao vào sản xuất, trong đó tập trung ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, phương pháp sâm hom trong nhân giống một số cây trồng có giá trị, nhất là cây dược liệu như sâm ngọc linh, sâm dây, đẳng sâm, các loại phong lan, địa lan, lan kim tuyến và các loại rau, hoa quả, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp. Từ những kết quả nghiên cứu và nhân giống thành công, Trung tâm còn chủ động chuyển giao giống và quy trình trồng cây dứa, dưa lưới, nấm dược liệu như đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, vân chi, hầu thủ và các loại nấm ăn cao cấp như nấm bào ngư, nấm hương cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Ông Lê Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ cho biết thêm.
Tiếp tục đào tạo, thu hút thêm các nguồn nhân lực để trong cái thời gian tới đáp ứng cái yêu cầu của các cái nhiệm vụ trong cái tình hình mới trong thời gian tới, đặc biệt là các cái lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu trong cái chương trình, cái kế hoạch của Sở Khoa học Nghệ, của Ủy ban nhân tỉnh, của tỉnh ủy, như là cái nghị quyết về 09 đối với phát triển các cái cây dược liệu, rồi nghị quyết số 10 của tỉnh ủy về phát triển các cây ăn trái, thì trung tâm cũng sẽ triển khai, thứ nhất là vừa nghiên cứu nhân rộng, thứ hai vừa bảo tồn các cái giống cây trong cái khu nhà bảo tồn gen mà đã được đầu tư.
Có thể nói, khi khoa học công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ vào nuôi cấy mô và nhân giống cây trồng, không chỉ giúp tạo ra số lượng lớn cây giống đồng đều, sạch bệnh, năng suất cao, mà còn chủ động nguồn giống cho các loại cây ăn quả, dược liệu, cây lâm nghiệp, hoa cảnh, đồng thời góp phần bảo tồn được nhiều nguồn gen quý hiếm. Qua đó thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với những ưu thế vượt trội, công nghệ nuôi cấy mô đã và đang là hướng đi chiến lược cho nền nông nghiệp hiện đại của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nông nghiệp sạch, thông minh.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.